Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học trong Ma-thi-ơ đoạn 21 từ câu 1 cho đến câu 11 với tựa đề là Vua đến. Chủ nhật tuần này là chủ nhật một tuần trước ngày Chúa Giê-xu sống lại. Và chủ nhật tuần đến là chủ nhật mà nhiều người tin Chúa, nhiều hội thánh kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu sống lại. Nhưng tuần này, một tuần trước ngày Chúa Giê-xu sống lại, thì Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem. Và khi Ngài cởi con lừa vào thành, thì người ta hai bên đường cởi áo choàng trải trên đường để Chúa Giê-xu đi qua. Người ta cũng dùng những nhánh lá kề. Và quý vị không biết lá kề là lá gì thì nó giống như là lá thốt nốt ở Việt Nam. Và người ta tung hô Chúa Giê-xu như là một vị vua vào thành. Và do đó một số người tin Chúa dựa vào những cái hình ảnh này và người ta đặt ra Chúa Nhật hôm nay là ngày lễ lá và họ cũng chặt những cái lá kề chứng trong nhà thờ. Và thưa Hội Thánh, Chúa Giê-xu đến thế gian, chúng ta thấy Ngài có ba chức vụ. Ngài là một tiên tri, Ngài là một thầy tế lễ, và Ngài là một vua. Nhiều người tin Chúa có thể nói Chúa Giê-xu là một giáo sư tài giỏi. Họ cũng nói Chúa Giê-xu là đấng chuộc tội lỗi cho con người. Nhưng mà về phần cai trị là vua của Chúa Giê-xu, thì điều mà không mấy ai muốn. Tại sao họ không muốn về Chúa Giê-xu là vua và sự cai trị của Ngài? Họ không muốn bởi vì họ phải quỳ xuống và thuận phục trước vua Giê-xu đó. Họ muốn tự do theo ý riêng của họ. Họ không muốn để Chúa cai trị trên họ. Và điều tôi muốn nói ở đây là ý tưởng của nhiều người, không phải chỉ những người không tin Chúa, nhưng ý tưởng của những người tin Chúa. Và thưa Hội Thánh, cả bốn sách Phúc Âm Tin Lành, Ma-thi-ơ, Mác, Luca và Giăng, thì đều ghi lại câu chuyện Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem một cách khải hoàn. Và như đã nói, đây đúng một tuần trước ngày Chúa Giê-xu sống lại. Chúa Giê-xu là vua đang vào. Và Chúa Giê-xu là một vua bị từ khước, là điều chúng ta học hôm nay. Và tuần đến, Chúa cho phép, chúng ta sẽ học Chúa Giê-xu là vua được sống lại. Trong Ma-thi-ơ đoạn 21, phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc qua, chúng ta thấy có hai lời tiên tri đã nói trước trong Cựu Ước được ứng nghiệm. Một là từ tiên tri Sa-cha-ri nói về Chúa Giê-xu là vua cưỡi trên con lừa. Và tiên tri thứ hai được ứng nghiệm ở trong Thi Thiên là tiếng hoan hô chúc mừng Hosanna vang lên cho vua Giê-xu đang vào. Và tại đây không chỉ một lời tiên tri được ứng nghiệm, nhưng nhiều mục đích của Đức Chúa Trời đang bày ra trước mặt chúng ta. Chúa Giê-xu là vua đang tiến đến. Và chúng ta hãy cùng hòa đồng với các con trẻ để tung hô Ngài là vua. Và Chúa Giê-xu cũng nói, nếu chúng ngừng không tung hô, thì những viên đá cũng có thể tung hô Chúa Giê-xu được. Và lời của Đức Chúa Trời không bao giờ hư mất. Và như Kinh Thánh nói, trời đất có thể qua đi, nhưng lời của Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Chúng ta bắt đầu phần thứ nhất là cái điều kỳ diệu về sự tế trị của vua Giê-xu và Ngài được sanh ra từ dòng dõi của vua David. Thưa Hội Thánh, một vua cứ thế đã được dự báo là Chúa Giêsu được dự báo vào thế gian. Không phải là chỉ một vài năm hay là vài trăm năm trước, nhưng mà cả hàng ngàn năm trước và ngay đầu Kinh Thánh hết trong Sáng Thế Ký, đoạn 3 câu 15, thì cũng báo trước Chúa Giêsu là vua sẽ đến. Ngài sẽ là đấng chiến đấu cho chúng ta. Và như trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 nói là Ngài sẽ giày đạp đầu của Satan. Và tiếp theo trong dòng dõi của Abraham, khi Jacob là cháu nội của Abraham, ông đã già, và trước sự chết thì Jacob cũng đã chúc phước cho 12 con trai, và đặc biệt là ông chúc phước cho người con trai tên là Judah với cây phủ việc. Và quý vị biết cây phủ việc không? Cây phủ việc nó giống như là một cái cây gậy của vua. Và cây phủ việc là cái cây nó nói đến một người cầm một cái quyền của vua. Và Jacob chúc phước cho Judah. Cái cây phủ việc đó, dòng giống của vua đó sẽ không lìa khỏi dòng này, tức là dòng dõi của Judah. Vua Giêsu đời đời sẽ ra đời. Trong phần khác, tiên tri độc ác Balaam đã ăn hối lộ và ông không thể rủa sả dân Israel, mặc dù ông được hối lộ phải rủa sả. Nhưng Balaam chỉ chúc phước và ông nói như thế này ở trong Dân Số Ký đoạn 23 câu 24, 21 rằng Jehovah Đức Chúa Trời của họ ở với họ và trong Israel có tiếng reo mừng của vua. Môi-se cũng nói trước một vua sẽ ra đời để giải cứu dân Israel khỏi hoàn cảnh hỗn loạn trong thời của các quan xét. David, một người muốn xây một đền thờ cho Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời. Nhưng mà thay vào đó, thì Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời muốn xây dựng nhà của David. Là một vua cứu Chúa sẽ ra đời từ dòng dõi của ông. Và lời hứa của Đức Giê-hô-va trong Thi Thiên đoạn 81 câu 4 chép rằng Ta sẽ lập dòng dõi ngươi đến mãi mãi và dựng ngôi ngươi bền vững đến đời đời. Nhưng thưa quý vị, có phải là sau đời của vua David và các thế hệ sau được tất cả suôn sẻ, hanh thông, tốt đẹp không? Không. Nhiều năm sau, tiên tri Jeremy và tiên tri Ezechiel nói về triều đại nhà David sẽ kết thúc. Họ thấy vua cuối cùng của dân Israel bị bắt và đày qua nước Babylon. Vậy thì, có phải dòng dõi của một vua cứu Chúa bị dứt đoạn trong dòng dõi của vua David không? Không. Những lời tiên tri của Jeremy tiếp tục là Đức Giê-hô-va phán David sẽ chẳng thiếu người ngự trên ngai nhà Israel. Và lời của Đức Chúa Trời qua tiên tri Esai rằng quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi và nền hòa bình sẽ vô tận trên ngôi David và trên vương quốc Ngài để lập vững và duy trì vương quốc ấy trong công lý và sự công chính từ nay cho đến đời đời. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va và quân sẽ thực hiện điều ấy. Chúng ta sang lời tiên tri về vua Giê-xu được ra đời trong Tân Ước. Trong Luca đoạn 1 chép lại Thiên sứ tiếp, hỡi Mary đừng sợ, vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David. Tổ phụ Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, vương quốc Ngài mãi mãi trường tồn. Chúng ta cần phải nói rằng niềm hy vọng về Chúa cứu thế như là con trai của David được duy trì dầu dân Israel bị rơi vào chỗ đen tối và chết chóc. Và những lời tung hô Hosanna cho một vua đã được gom lại, và bây giờ vua cứu thế đang đến. Và chúng ta sang phần thứ hai là oai quyền, oai nghi của vua cứu thế này. Thưa quý vị, ngày Chúa Giêsu vào thành Jerusalem là ngày đã được Đức Chúa Trời hoạch định trước khi tạo dựng thế gian, và ngày này đang được xảy ra. Chúa Giêsu đang vào một thành với một đội quân và thiên sứ của Ngài cùng đi theo. Với cây gậy của giận dữ trong tay của Ngài và cơn thành nộ của Đức Chúa Trời trong tiếng nói của Ngài. Nhưng có phải Chúa Giêsu đến để lật đổ đế quốc La Mã, để phá tan những hình tượng, để xây lại đền thờ của Salomon với con đường bằng vàng, bằng bạc không? Không. Vua Giêsu tiến vào thành Jerusalem. Ngài cưỡi trên một con lừa mềm mại, khiêm nhường, không như vua chúa trên thế gian. Ngài cai trị trong sự công bình, ân sủng, hòa bình và đầy lòng nhân từ. Một vài điểm mà chúng ta nhận xét tại đây về vua Giêsu. Thứ nhất, chỉ có Ma-thi-ơ ghi lại trong câu 11, Chúa Giêsu là tiên tri. Người ta không phải chỉ thấy sự dạy dỗ của Chúa Giêsu một cách lạ lùng, nhưng mà các phép lạ, các dấu hiệu mà Ngài đã làm. Ngài đã chữa lành cho kẻ bệnh tật, đuổi mọi thứ ác quỷ. Ngài tha thứ đủ các loại tội lỗi. Ngài cũng kêu người chết sống lại. Chúng ta cũng không quên Ngài đã hóa bánh cho cả ngàn người ăn, và họ muốn tôn Ngài lên làm một vua, như vua của các dân khác trên trần gian. Và thứ hai, lòng khiêm tốn hạ mình của Ngài. Các con trẻ yêu mấy Ngài. Dù Kinh Thánh không ghi lại một lần nào là Chúa Giêsu cười, nhưng chúng ta không nghi ngờ là Chúa Giêsu đầy niềm vui và nhân từ. Và ách của Ngài dễ chịu và gánh của Ngài nhẹ nhàng cho những ai tin nhận Ngài. Chúa Giêsu mời gọi mọi người đến với Ngài để nhận những điều này. Chúng ta không thấy một người nào trên trần gian này mời một ai đến và có thể đem những điều lại cho họ như Chúa Giêsu đem lại cho những người mà Ngài gọi họ đến. Thứ ba, công bình và thánh thiện. Chúa Giêsu yêu mến luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu dọn sạch đền thờ. Và chúng ta xem điều này. Chúng ta thấy Chúa Giêsu bạo động khi Ngài dẹp đền thờ. Và thưa quý vị, đây là điều mà ít người trong chúng ta nghĩ đến hay là thấy. Chúa Giêsu bạo động trong đền thờ để mà Ngài dẹp đền thờ. Chúng ta thấy hầu hết các bạo động là sai, là trật. Nhưng Chúa Giêsu bạo động đúng. Bạo động để ngăn chặn bạo động là điều cần thiết. Và Chúa Giêsu đã làm điều này. Chúa Giêsu còn làm những điều khác nữa. Ngài đuổi tất cả những người làm các việc độc ác ra khỏi nhà cha của Ngài, là nơi thờ phượng cha của Ngài. Ngài đã giải cứu những người bị áp bức, những người hèn hạ, những người bất lực, những người không thể làm gì cho chính mình. Ngài bày tỏ lòng nóng nảy, sốt sắng với Đức Chúa Trời, với luật pháp của Đức Chúa Trời, với đền thờ của Đức Chúa Trời và cho dân sự của Đức Chúa Trời. Chúng ta sang điểm thứ ba là con người ngày nay cần một vua Giêsu như thế. Thưa quý vị, người Do Thái bị lầm lạc và hư mất với vua Giêsu khi Ngài đến thế gian, Ngài đến giữa họ. Bởi vì sự thối nát và lòng gian ác, lòng không tin kính của họ. Và trong lúc đó, thưa quý vị, người ta có câu tục ngữ như thế này, là càng xa khỏi thành Jerusalem chừng nào, thì càng gần với Đức Chúa Trời hơn chừng nấy. Và càng gần thành Jerusalem chừng nào, thì càng xa Đức Chúa Trời chừng nấy. Đó là câu tục ngữ mà người ta nói lúc đó. Và thưa quý vị, ngày nay, trong xã hội mà chúng ta đang sống, con người cũng mất chân thật, mất lời Đức Chúa Trời, mất chân lý, mất đạo đức. Không còn đâu là chân thật. Chúng ta nhìn vào các vị lãnh đạo, các vị lãnh tụ, họ sẵn sàng dối trá. Họ nói những lời phỉnh gạt và không giữ lời tuyên thệ, lời thề của họ. Trong trường học, trong đại học, sự chân thật nó chỉ là điều tương đối. Và ngay cả trong toán học, người ta cũng có thể nói nó là một sự kỳ thị chủng tộc của da trắng. Và thậm chí, trong niềm tin của người tin Chúa, các mục sư, các nhà thần học nói rất ít hay là không nói gì về tội lỗi. Người ta dạy con người là những người tốt, con người thờ phượng một Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người, và Ngài sẽ tiếp đón, nhận mọi người vào thiên đàng, không có sự đón phạt, không có cơn thành nộ của Đức Chúa Trời trên tội lỗi. Và họ không muốn quỳ xuống trước một vua Giê-xu này. Nhưng chúng ta cần một vua Giê-xu. Chúng ta cần một vua Giê-xu cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Chứ không phải là chúng ta cần một vua Giê-xu như người ta dựng ra một vua Giê-xu với những lời dạy khích lệ, an ủi khi họ cần. Chúng ta hãy nhìn vào chính mình. Vua Giê-xu nhân danh Chúa mà đến. Và điều này có nghĩa gì nếu Chúa Giê-xu là vua của quý vị? Nếu Chúa Giê-xu là vua của quý vị, Ngài cũng là một tiên tri và cũng là một thầy tế lễ cho quý vị nữa. Nếu Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế của quý vị, sự hiện diện của Ngài trong đời sống của quý vị cần phản ảnh chính Ngài là ai trong quý vị. Nếu Chúa Giê-xu là một tiên tri của quý vị, thì những suy nghĩ, cách nhìn của quý vị cần phải ngập trong lời của Ngài. Nếu Ngài là một thầy tế lễ của quý vị, thì huyết của Ngài chuộc tội lỗi của quý vị. Và nếu Chúa Giê-xu là một vua của quý vị, thì Ngài sẽ như thế nào? Quý vị có cần một tấm lòng và cầu khẩn những lời như thế này rằng: Lạy Chúa, xin Ngài cai trị trong con tất cả, trong ý chỉ, trong việc làm của con. Con không làm theo ý con, nhưng làm theo ý cha. Và thưa Hội Thánh, thật là một phước hạnh được làm con dân của Chúa, và Ngài là vua của chúng ta. Và có một người nói một câu rất là tuyệt vời như thế này, thưa quý vị. Thà là một người tin Chúa nghèo khổ, hơn là một lãnh tụ giàu có quyền năng của một quốc gia hùng mạnh mà không có Chúa. Amen.